Tọa đàm 33. Nam mô A Di Đà Phật. Hộ niệm cho người lâm chung giảng sanh, công đức vô lượng. Trốn tránh không chịu đi hộ niệm cho người lâm chung giảng sanh, mất rất nhiều công đức. Trong cuộc giảng sanh của Bát Ca Muội, Diệu Âm không được cái duyên tham gia vào ngày cuối, nhưng có nghe được những vị đã phát tâm đến hộ niệm cho cụ suốt đêm. Công đức này vô lượng vô biên. Sự phát tâm của chư vị chắc chắn sẽ được đền bù. Phật Bồ Tát sẽ gia trì cho chư vị. Thay mặt cho gia đình cụ Ca Muội, Diệu Âm xin thành tâm cảm niệm công đức. Ở bên Âu Châu có một gia đình kia. Người mẹ 80 tuổi rồi, có mấy người con đều tham gia hộ niệm. Cụ với tuổi già như vậy mà khi có một cuộc hộ niệm, cụ lúc nào cũng đi đầu trong công tác hộ niệm. Cụ trải một tấm nệm sát bên cạnh người bệnh, niệm xong rồi mệt quá, cụ ngủ tại đó luôn, khỏi cần về. Khi có hộ niệm trong bệnh viện, cụ cũng đến nằm cái giường bên cạnh người bệnh đó suốt đêm để hộ niệm. Một lần đi hộ niệm như vậy, đường đi không phải là gần, chừng 5 đến 10 cây số như chúng ta đâu. Có lúc xa dài 300 cây số, vậy mà cụ vẫn đi. Công đức vô lượng vô biên. Mới vừa rồi đây, chính gia đình của cụ đó đã hộ niệm cho một vị giảng sanh bất khả tư nghị. Cái tên của người giảng sanh vẫn còn để trên bảng cầu siêu ở đây. Cũng ở bên Âu Châu, có một vị kia còn trẻ, có gia đình. Ông chồng thì không muốn cho cô đi hộ niệm vì anh không tin. Nhưng mà cô ta rất tin. Ông chồng thì đi làm ca đêm. Khi chồng đi làm thì cô lo cho các con xong, dặn các con ở nhà. Rồi cô lái xe đi khoảng 300 cây số tới chỗ hộ niệm. Hộ niệm xong rồi cô phải trở về nhà trước 4 giờ sáng vì ông chồng 5 giờ sáng là trở về nhà. Trở về nhà xong thì cô ta nấu cơm, nấu nước cho chồng. Ông chồng về không hay biết gì hết. Cô ta đã đi luôn như vậy cả mấy tuần lễ và cứu được người giảng sanh. Thật bất khả tư nghị. Cho nên khi chúng ta phát tâm vì chúng sanh làm đạo, cứu độ chúng sanh, thì tự nhiên A-di-đà Phật lo cho mình, Bồ-Tát lo cho mình, chư Thiên Long Hộ Pháp lo cho mình. Chư vị đừng có ngại. Cô đó làm vậy thì sau cùng rồi ông chồng cũng biết được. Cô bị ông chồng la rầy mấy tiếng, cô cười hề hề xin lỗi. Và cái gia đình mà hồi nãy mình nói là phát tâm đi hộ niệm cho người ta, thì chính trong gia đình này cũng có một vị bị ung thư đang chờ chết. Họ khuyên cô đó buông hết, niệm Phật cầu giảng sanh. Bây giờ chính người đó cũng hết ung thư luôn rồi, mà cô ta phát tâm đi làm đạo nữa. Thật bất khả tư nghị. Chính vì vậy, khi phát tâm tham gia vào ban hộ niệm là chúng ta có cái cơ duyên để tạo công đức. Xin thưa thật với chư vị bỏ ra 1.000 đô la, 2.000 đô la làm một việc nghĩa nào, thì đó chỉ là phước báo mà thôi, không có công đức đâu. Còn đến nhà của bệnh nhân, ngồi trước bệnh nhân, thành tâm niệm Phật trợ duyên cho họ, có công đức vô lượng vô biên. Ngài Tịnh Không nói, thế gian này không có công đức nào sánh bằng công đức ngồi bên cạnh người bệnh, hộ niệm cho họ giảng sanh. Tất cả chư vị Pháp Sư đều nói như thế này. 1 giờ ngồi trong niệm Phật đường, dù có niệm Phật nhiếp tâm như thế nào đi nữa, thì công đức cũng chỉ bằng 1/3 công đức 1 giờ ngồi trước người bệnh mà nhiếp tâm niệm Phật hộ niệm cho họ. Công đức này thật bất khả tư nghị. Ở tại Việt Nam, có những người ban ngày thì xách giỏ đi bán bánh ú, bánh ít, tối lại thì từ đầu đêm cho đến cuối đêm ngồi suốt bên cạnh người bệnh để hộ niệm. Thật lạ lùng, không biết là ở đây mình có cái năng lực đó hay không. Những người đó không phải là còn trẻ trung đâu à, gần 80 tuổi rồi. Vậy mà ban đêm thì đi hộ niệm, ban ngày thì đi bán bánh ú kiếm tiền để sống. Ấy thế mà khuôn mặt ngày càng rạng rỡ ra, sức khỏe ngày càng tốt lên. Có những người nói rằng ngày mai tôi phải đi làm, nếu tối nay đi hộ niệm thì mai tôi sẽ làm không nổi. Khi có tâm niệm như vậy, nếu quý vị đến nhà người bệnh niệm một tiếng đồng hồ thôi sẽ thấy mệt chịu không nổi. Sáng hôm sau đi làm, cái cảm giác mệt mỏi vẫn còn và sẽ mệt luôn cả ngày hôm đó. Mình cứ cho rằng, tại vì đi hộ niệm nên bị mệt. Nhưng nếu như chư vị phát tâm lên, nếu có người cần hộ niệm, tôi sẽ hộ niệm cho họ suốt đêm. Sáng hôm sau tôi vẫn tiếp tục đi làm. Quý vị cứ làm như vậy thử coi, hãy phát tâm mạnh mẽ như vậy thử coi. Một đêm hộ niệm, sáng ra làm việc mình còn cảm thấy tỉnh táo hơn những ngày mình ngủ ngon nữa. Bất khả tư nghị. Thường thường chư tổ nói, khi phát tâm đi hộ niệm, đừng nên vì cái cục thịt này mà lo lắng nhiều quá. Mình lo lắng nhiều quá thì đối trước người bệnh đó niệm Phật, nhưng mình cứ lo đến thân bệnh của mình. Niệm như vậy mình chết làm sao? Niệm như vậy ngày mai mình bệnh làm sao? Ngày mai sức đâu nữa mà niệm Phật được? Nếu cứ nghĩ như vậy, chưa niệm được 5 phút thì mình đã mệt rồi. Dù mình niệm tới một tiếng đồng hồ đi nữa, xin thưa thật, cái công đức của mình để bồi đắp cho người bệnh cũng không có bao nhiêu đâu. Tại sao vậy? Vì cái tâm lo ra, cái tâm lo âu, cái tâm bất an. Hôm trước chúng ta có nói, tại sao có nhiều ban hộ niệm người ta thành công rực rỡ, mà cũng có những ban hộ niệm hoài mà không thấy có sự giáng sanh? Đó chính là vì những người hộ niệm đã có cái tâm bất an, không có sự thống nhất, không có sự quyết tâm. Vì vậy, mỗi lần tới hộ niệm, họ đã đặt ra quá nhiều vấn đề. Tại sao không thắp cái đèn lên? Tại sao không treo hình Phật đỏ mà lại treo hình Phật xanh? Tại sao không lập bàn thờ? Tại sao không làm lễ tự tam quy? Tại sao không tụng kinh Địa Tạng? Tại sao không tụng chú Đại Bi? Tại sao không làm lễ dâng hương? Lo nhiều quá nên tới hộ niệm cho người bệnh mà họ cứ tại sao không à? Người ta không thống nhất với nhau là tới đó phải nhiếp tâm lại niệm câu A-di-đà Phật, cầu A-di-đà Phật gia trì. Đây mới là điểm quan trọng nhất. Sự thành tâm chí thành chí kính là điểm quan trọng nhất. Nhưng những điểm quan trọng họ không lo, mà lại cứ lo đến tại sao ông trưởng ban hộ niệm nói dở dữ vậy? Tại sao cô đó còn trẻ mà lại làm trưởng ban? Tại sao cô không khai thị điều này mà lại cứ khai thị điều kia? Nhưng thật ra họ không biết rằng những lời khai thị hay ho trôi chảy không phải là điều quan trọng, mà chính cái tâm nguyện của người đó mới quan trọng. Chính cái lòng thành của người đó mới quan trọng. Chính cái sự tha thiết cứu người bệnh mới là quan trọng. Chính cái tâm thiện lành, chí thành, chí kính của những người thành viên niệm câu A-di-đà Phật để tạo công đức hồi hướng cho người bệnh mới là quan trọng. Cho nên, khi đi hộ niệm cho một người bệnh là dịp cho mình tạo biết bao nhiêu là công đức. Chư vị nhớ nha. Phước đức không có giá trị bằng công đức đâu. Tại vì trong công đức có cả phước đức. Có cái công đức này mới phá được những oán nạn, phá được những nghiệp chướng mà trong nhiều đời nhiều kiếp mình đã tạo ra. Còn cái phước đức nó chỉ giúp cho mình chút tiền chút bạc nào đó, chút tiện nghi trong cuộc sống xã hội mà thôi. Một người bị ông chồng chống đối, cô ta không bao giờ kình cãi với chồng mà quyết lòng âm thầm đi hộ niệm cho người ta. Khi chồng đi làm việc thì cô nấu cơm nấu nước đàng hoàng, chăm lo cho con cái ngủ đàng hoàng, rồi mới lẳng lặng một mình lái xe đi gần 300 cây số để hộ niệm. Tôi biết ở đây chưa có một người nào dám đi đến 300 cây số để hộ niệm đâu. Nhưng bên Âu Châu, nhờ có tốc độ nhanh lắm, lên xa lộ người ta có thể đi tới 180 đến 190 cây số một giờ, cho nên khoảng đường xa 200 đến 300 cây số người ta có thể tới nhanh lắm. Tới nơi niệm Phật từ đầu đêm cho đến gần 2 giờ sáng thì leo lên xe đi 300 cây số trở về nhà. trở về trước 4 giờ sáng. Lên trên giường nằm ngủ, người chồng về không hay biết gì hết. Người ta có tâm thành như vậy, nên mới cứu từng người giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Và nhờ công đức đó mà hoàn cảnh gia đình của họ tự nhiên cũng biến đổi đi. Ông chồng lúc đầu chống đối, sau cùng không chống đối nữa. Một gia đình kia có một người bị ung thư. Khi biết được phương pháp hộ niệm rồi, thôi buông luôn, không thèm sợ nữa, quyết lòng đi hộ niệm cho người ta. Bệnh ung thư bác sĩ nói nhiều lắm, 3 đến 4 tháng là chết. Nhưng khi buông luôn, đi hộ niệm cho người ta, đến nay đã 7 năm qua vẫn chưa chết. Mà bệnh tự nhiên hết, lại còn đi hộ niệm khắp nơi. Cho nên cái gì nó cũng có sự bù đắp xứng đáng. Nhân nào quả đó. Nhân niệm Phật cho người giảng sanh thật bất khả tư nghì. Hưởng phước, hưởng thiện trong đời này mà còn hưởng được cái đại thiện chung ra đi an nhiên, hưởng được cái đại thiện sanh là giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc, để một đời này thành đạo vô thượng. Mong chư vị đừng nên bỏ qua những cơ hội hộ niệm, uổng vô cùng. Nam Mô A Di Đà Phật.